Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Canada và Anh. Tiếp đó là tin tức hai nữ học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc Đại Pháp đã thay đổi ông trở thành một người tốt hơn. Tin tức thứ nhất, người Hồng Kông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào cuối tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2020, hơn 100 học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại một quảng trường ở Hồng Kông để cùng nhau luyện các bài công pháp. Nhiều người dân địa phương bị cuốn hút bởi âm nhạc tường hòa và các động tác luyện công nhẹ nhàng, uyển chuyển. Một số đã dừng chân tại đó để học các bài công pháp. Cô Lương, một học viên Pháp Luân Công cho biết, sau khi các kênh truyền thông như NTD TV và thời báo The Epoch Times đưa tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng tin đồn và vu khống để phỉ báng những sinh viên biểu tình ở Hồng Kông vào năm ngoái, nhiều cư dân Hồng Kông đã có thể hiểu rõ hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc. Khi sinh viên Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ, NTD TV và The Epoch Times đã đưa tin về những cuộc biểu tình này, cũng như về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc toan lừa gạt người dân Trung Quốc đại lục để kích động lòng hận thù dân tộc đối với người biểu tình ở Hồng Kông. Từ đó có thêm nhiều người hỏi han thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vậy, các học viên địa phương đã quyết định tổ chức luyện công tập thể quy mô lớn trong mấy dịp cuối tuần qua. Cô Lương cho biết, nhiều học viên có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ tại các buổi luyện công lớn này và có thêm động lực để lập nhiều điểm luyện công tập thể nhỏ hơn ở Hồng Kông. Cô Lương kể, có lần một cảnh sát trẻ đến điểm luyện công và trò chuyện với cô. Viên cảnh sát nói với cô rằng công việc của anh rất căng thẳng và thời gian làm việc kéo dài, vậy nên cô gợi ý anh học Pháp Luân Công. Cô kể với anh cô đã tu luyện được 2 thập kỷ. Anh ấy hết sức ngạc nhiên và nói, trông chị trẻ quá, chị giống như chỉ mới ngoài 20. Thật không thể tin được chị đã tu luyện được 20 năm. Thực ra cô Lương đã ngoài 40 tuổi rồi. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông được thành lập hợp pháp tại Hồng Kông vào năm 1996 và được luật pháp địa phương bảo hộ. Mặc dù các học viên tại Hồng Kông đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong 2 thập kỷ qua, nhiều người vẫn cảm thấy thật khó để tin rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc lại có thể quá tàn ác đến thế. Sau khi trải qua cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm ngoái và tận mắt chứng kiến hành động bạo lực của cảnh sát và sự mục nát của hệ thống pháp luật, toàn thể người dân Hồng Kông đã dần nhận ra rằng những điều mà các học viên Pháp Luân Công nói suốt thời gian qua là sự thật. Nhiều người trong số họ đã bước ra để thể hiện sự ủng hộ của bản thân đối với Pháp Luân Công. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Minh Huệ tại Hồng Kông, một cô gái trẻ nói, tôi muốn xin lỗi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thời báo The Epoch Times. Tôi bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tôi từng cho rằng các bạn là tà giáo. Tôi đã từng phản đối The Epoch Times, nhưng sau khi tôi tham gia một số cuộc biểu tình vào năm ngoái, tôi đã cảm động trước sự quyết tâm của các phóng viên The Epoch Times và NTD TV đứng ở tuyến đầu để đưa tin về những gì đang diễn ra. So với các phương tiện truyền thông khác, các kênh thông tin của Pháp Luân Công là trung thực, khách quan và báo cáo các vấn đề từ nhiều góc độ. Cô tiếp tục, tôi cảm thấy xấu hổ về những quan niệm sai lầm trước đây của mình. Hôm nay, nhân dịp này, tôi muốn nói lời xin lỗi tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng tôn trọng và lòng cảm kích lớn nhất của mình đối với họ. Nhiều công dân Hồng Kông cũng đã để lại bình luận trên các trang mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ cũng như xin lỗi vì đã hiểu lầm Pháp Luân Công trong quá khứ. Dưới đây là một số bình luận của họ. Trước đây, tôi không chịu tin việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và bán chúng để kiếm lời. Tôi muốn xin lỗi các học viên. Tôi xin lỗi, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối suốt thời gian qua. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì đức tin của họ. Tôi cảm ơn The Epoch Times vì đã can đảm nói lên sự thật. Sau khi kinh qua các cuộc biểu tình, bây giờ tôi mới nhận ra được rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo đến thế nào. Tin tức thứ hai, phim điện ảnh 50 phút Vĩnh Hằng miêu tả các sự kiện xung quanh vụ tự thiêu giàn dựng và sự kiện chèn sóng truyền hình. 50 phút Vĩnh Hằng, phần 2 của bộ phim điện ảnh Sử Thi Đến Vì Các Bạn do New Realm Studio sản xuất tại Canada sẽ sớm ra mắt khán giả. Bộ phim giúp mọi người biết đến câu chuyện về vụ tự thiêu giàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn và sự kiện chèn sóng truyền hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân và thông tin thất thiệt do Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo xung quanh những sự kiện này. Đạo diễn Kevin Dương của bộ phim đã chia sẻ lý do tại sao anh có động lực để sản xuất bộ phim này. Anh cho biết, khi nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm qua, không ai nên bỏ qua vụ tự thiêu được giàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn. Biến cố này đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi thái độ của người dân từ thiện cảm sang thù hận đối với Pháp Luân Công. Video về vụ tự thiêu được giàn dựng này liên tục được phát trên đài truyền hình trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc để kích động lòng thù hận. Những hình ảnh từ video đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của mọi người. Thậm chí, 20 năm sau, nhiều người Trung Quốc vẫn tỏ ra ngần ngại khi tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công bởi ảnh hưởng của vụ việc này. Anh Kevin tiếp tục, trái lại, những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công để vạch trần cuộc bức hại thật phi thường. Một ví dụ điển hình là khi một nhóm các học viên làm gián đoạn các kênh truyền hình ở Trường Xuân để phát đi sự thật về cuộc bức hại, họ không ngần ngại mạo hiểm sự an toàn của bản thân để đưa sự thật về Pháp Luân Công tới mọi người. Anh nói, trong bộ phim này, chúng tôi không tập trung vào một cá nhân nào cả. Thay vào đó, chúng tôi đã cố gắng miêu tả một nhóm người và thể hiện hình ảnh chung của các học viên. Bộ phim này cũng là để tưởng niệm những học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết vì đã làm rõ sự thật. Ông Kim Học Chiết từng tham gia vào sự kiện chèn sóng truyền hình để phát thông tin về cuộc bức hại. Ông đã bị bắt và bị kết án 10 năm tù, nhưng đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Ông là hướng dẫn kỹ thuật khi quay cảnh phim về cách thức làm gián đoạn sóng truyền hình và cũng tự đóng vai chính mình trong phim. Ông Kim nói về ông Lương Trấn Hưng, một trong những nhân lực chính đã giúp làm gián đoạn sóng truyền hình ở Trường Xuân. Ông nói, anh Lương Trấn Hưng đã bị bức hại đến chết tại nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 1 tháng 5 năm 2010. Tôi ở trong một nhà tù khác và tôi không biết tình hình của anh ấy. Một hôm, khi chúng tôi được phép đi dạo trong sân nhà tù, một học viên trẻ nói với tôi rằng anh ấy đã qua đời. Sau này, khi tôi xem những cảnh diễn trong sân Yuin mô tả các học viên trở thành Phật và hồi thiên sau khi bị bức hại đến chết, tôi nghĩ đến những học viên đã bị giết hại vì tham gia vào sự kiện này. Nhiều người đã xúc động khi xem đoạn trailer của bộ phim. Tin tức thứ 3, Thủ tướng Anh chống chọi với virus corona, các nghị sĩ kêu gọi tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay trước hôm nhậm chức Thủ tướng Anh vào ngày 24 tháng 7 năm 2020, ông Boris Johnson đã trả lời phỏng vấn của một hãng thông tấn ở Hồng Kông rằng chính phủ của ông sẽ rất thân Trung Quốc. Ông cũng ủng hộ sáng kiến vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nhiều người nhìn nhận là phương tiện để Trung Quốc mở rộng quyền lực ở châu Âu. Ngoài ra, ông Johnson còn cho biết ông dự định sẽ giữ cho Vương quốc Anh là nền kinh tế cởi mở nhất châu Âu đối với đầu tư của Trung Quốc. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Johnson công bố ông đã bị dương tính với virus corona, trở thành lãnh đạo đầu tiên của các cường quốc phương Tây bị nhiễm bệnh. Ngày 6 tháng 4, tin tức công bố ông Johnson đã được chuyển sang khu chăm sóc tích cực vì các triệu chứng đã xấu đi. Virus corona lần đầu tiên được một nhóm chuyên gia y tế phát hiện tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịt miệng những bác sĩ thổi còi này. Việc chính quyền Cộng sản tiếp tục bưng bít và đưa tin sai lệch đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu, nên một số nhà quan sát gọi nó là virus Trung Cộng. Tính đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, đã có gần 1,3 triệu người ở hơn 200 quốc gia nhiễm bệnh và hơn 70.000 người đã chết. Một số nghị sĩ của Anh đã tin rằng mối quan hệ thân thiết của ông Johnson với Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả sự ủng hộ của ông đối với Huawei, đã tạo ra rủi ro lớn cho tương lai của quốc gia. Nhiều người trong số họ đã lên tiếng vạch trần những dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1. Bật đèn xanh cho Huawei. Ngày 28 tháng 1 năm 2020, Hội đồng An ninh Vương quốc Anh do ông Johnson đứng đầu đã duyệt cho Huawei trở thành nhà cung cấp thiết bị 5G, mặc dù công ty này bị coi là nhà cung cấp có độ rủi ro cao. Một số nghị sĩ quốc hội đã bày tỏ quan ngại. Theo lời nghị sĩ Duncan Smith, vì chúng ta đang đứng trước một cuộc chiến tranh mạng đang diễn ra, trong đó Trung Quốc được xem là đối thủ lớn nhất. Nghĩa là chúng ta cần nghĩ về việc chúng ta duyệt cho một công ty được Trung Quốc trợ vốn rất nhiều, mà nước này đã đề ra mục tiêu không ngừng đánh cắp thông tin cũng như công nghệ, rồi thì nghĩ đến việc cho họ quyền tham gia vào lĩnh vực công nghệ vốn cực kỳ nhạy cảm của chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta làm vậy là hết sức kỳ quặc. Bởi Huawei có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc cũng như tình trạng đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội Huawei và hai công ty con vì trục lợi từ nước Mỹ và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton cho biết, quyết định của Anh chẳng khác nào cho phép KGB xây dựng một mạng di động ở Anh trong thời chiến tranh lạnh. Nghị sĩ Tom Tergenhardt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông viết trên Twitter ngày 9 tháng 2 như sau: "Chúng ta sẽ không bao giờ khiến Huawei trở nên an toàn được. Nó phải rời khỏi mạng của Anh càng sớm càng tốt." Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Brexit, nhận định rằng hành động này có thể sẽ gây nguy hiểm cho các quốc gia khác, kể cả các nước trong liên minh tình báo Five Eyes. Bên cạnh Vương quốc Anh, liên minh Five Eyes còn có Úc, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ. Ông Duncan Smith và các thành viên đảng bảo thủ khác ở Quốc hội đã đề xuất một sửa đổi để ông Johnson lên lộ trình loại bỏ Huawei ra khỏi mạng 5G tương lai. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 3 năm 2020, Hạ viện đã bác bỏ đề xuất này với 306 phiếu phản đối, 282 phiếu thuận. 2. Mối quan hệ thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Phoenix TV, một kênh truyền thông thân Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông, Johnson nói ông rất nhiệt huyết với sáng kiến vành đai và con đường. Ông nói, chúng tôi rất quan tâm đến những gì Chủ tịch Tập đang làm cho kế hoạch này. Ông cũng cho hay, Anh là quốc gia Tây phương đầu tiên tham gia vào ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Trung Quốc điều hành. Ông nói, đừng quên chúng tôi là điểm đến cởi mở nhất về đầu tư quốc tế, đặc biệt là đối với đầu tư của Trung Quốc. Ví dụ, chúng tôi đã có các công ty Trung Quốc tham gia vào dự án Hinkley, một nhà máy điện hạt nhân cỡ lớn. Hồi tháng 4 năm 2012, khi đang chạy đua trong chiến dịch tái tranh cử chức thị trưởng London, ông Johnson đã lập một tài khoản trên Weibo, một kênh truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc. Ngay ngày đầu tiên sang thăm Trung Quốc với vai trò thị trưởng London vào tháng 10 năm 2013, ông đã cho ra mắt phiên bản tiếng Trung của trang web chính thức của chính quyền London. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, dự án kết nối chứng khoán Thượng Hải-London ra mắt. Dự án này cho phép thị trường chứng khoán ở London và Thượng Hải phát hành, niêm yết và giao dịch lưu ký chứng khoán trên thị trường chứng khoán của đối tác. Mặc dù ông Johnson ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông, nhưng những hành động kể trên, kể cả việc khởi động dự án kết nối chứng khoán Thượng Hải-London, đã tạo ra những món lợi tài chính khổng lồ cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc. 3. Quan hệ đối tác với Trung Quốc sau Brexit. Mặc dù vẫn duy trì quan hệ với Hoa Kỳ sau Brexit, Vương quốc Anh cũng tăng cường quan hệ giao thương với Trung Quốc. Năm 2018, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Anh với kim ngạch xuất khẩu đạt 22,6 tỷ bảng Anh và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 với giá trị nhập khẩu đạt 44,7 tỷ bảng Anh. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2019, các công ty Trung Quốc đã hoàn thành 15 thương vụ thu mua tại Anh với tổng giá trị 8,3 tỷ USD, trong đó công ty tài chính An Financial, một công ty thành viên của Alibaba, đã mua OneFirst, một công ty môi giới ngoại hối vào tháng 2, và Hill House Capital mua lại cổ phần của tập đoàn Knock Loman vào tháng 6. Một bài báo trên BBC ngày 13 tháng 11 năm 2019 đưa tin nhà sản xuất thép Jingai của Trung Quốc mua lại công ty British Steel với giá đấu thầu vượt qua các nhà thầu khác. Bài báo cho hay, thực ra nguồn cung thép dồi dào từ việc sản xuất dư thừa của Trung Quốc đã khiến ngành công nghiệp thép của Anh có thời điểm gần như sụp đổ vào năm 2016, trước khi EU có biện pháp chống phá giá là áp thuế nhập khẩu cao đối với thép của Trung Quốc để bảo hộ phần nào cho ngành công nghiệp này. Tháng 9 năm 2019, thị trường chứng khoán Hồng Kông chào mua chứng khoán London với giá cao bất ngờ là 37 tỷ USD. Thị trường chứng khoán London đã gạt bỏ lời chào mua này với lý do đơn giản là không đáng tin cậy. Các nhà phân tích cho rằng mối quan ngại này một phần là do thị trường chứng khoán Hồng Kông có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, các hãng thông tấn đưa tin Bắc Kinh muốn dừng dự án kết nối chứng khoán Thượng Hải-London là vì quan điểm của Anh đối với phong trào dân chủ của Hồng Kông. Tuy nhiên, sau vụ xáo trộn này, ngay ngày hôm sau, dự án đã lại tiếp tục như bình thường. 4. Tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quan hệ thân thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc gây nhiều rủi ro. Nigel Farage viết trên Newsweek ngày 22 tháng 2 năm 2020 về việc chấp thuận mạng 5G của Huawei trong bài báo có tiêu đề "Không còn chỗ mà thỏa hiệp nữa". Vấn đề là chúng ta muốn ở lại với các nước dân chủ phương Tây vốn luôn là đồng minh của chúng ta, hay chúng ta muốn vứt bỏ vị thế của mình vì Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, nhiều cựu công chức chính phủ giờ lại làm việc cho Huawei. Ông tiếp tục, một sự thật khó chấp nhận là Trung Quốc đã mua và trả tiền cho doanh nghiệp Anh, trợ giúp và tiếp tay cho Huawei tham gia vào mạng 5G của Anh, chính là ngành quan hệ công chúng có trụ sở tại London. Ngoài Boris Johnson, cha của ông Stanley đã có cuộc gặp 90 phút với đại sứ Trung Quốc tại London Lưu Hiểu Minh vài tuần trước đó. Ông Farad viết, Johnson cha đã gửi email cho các quan chức Vương quốc Anh để nêu ra những lo lắng của Hiểu Minh về việc Boris, con trai ông, đã không đưa ra thông điệp thể hiện sự hỗ trợ cá nhân sau khi dịch virus corona bùng phát. Thông tin hấp dẫn này được công khai chỉ vì Johnson cha chẳng may cho BBC vào danh sách người nhận. Farad còn thông tin thêm rằng, anh trai và em trai của ông Boris cũng có mối quan hệ với Trung Quốc. Khá nhiều quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ ở Anh đã bày tỏ quan ngại về sự thân mật của Johnson với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 2 tháng 4 năm 2020, nghị sĩ David Alton đã đăng phản hồi của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sau khi các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị bắt giữ. Các vụ bắt giữ ở Hồng Kông hôm qua đã gợi lại ký ức về chiến dịch gõ cửa giữa đêm khuya và cuộc vây bắt những tiếng nói đối lập của KGB, Đức Quốc xã, vân vân. Phương pháp và thực tiễn của cuộc cách mạng văn hóa cùng với chế độ chuyên chế, bất nhân của các quốc gia độc tài nên khép lại trong lịch sử, chứ không nên được tái hiện ở Hồng Kông. Ông Alton cũng kêu gọi ông Raab có hành động để bảo vệ tự do của Hồng Kông. Trước những tổn thất do virus corona từ Trung Quốc, nghị sĩ Duncan Smith cảnh báo không nên tiếp tục làm lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông có bài báo trên Daily Mail ngày 28 tháng 3. Các vị có nhớ George Osborne đã biến mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc thành một cương lĩnh chính trong chính sách của chính phủ Anh như thế nào không? Các bộ trưởng đã quyết tâm tăng cường trao đổi thương mại đến mức họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. Thật vậy, tôi được biết rằng dự án này được ngầm hiểu là dự án khào thâu, mà theo từ điển Colin, từ này có nghĩa là phục tùng hay khúm núm. Bài báo của ông có tiêu đề, chúng ta không được khuất phục những kẻ chuyên quyền này nữa. Luật sư nhân quyền kiêm nhà báo Benedict Roger viết trên Twitter như sau, hãy gọi nó là virus corona Trung Cộng. Ông Luke de Beaufort, nhà sáng lập liên minh ứng phó với nạn diệt chủng, cũng ngồi trong Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh, viết trên Twitter, Đảng Cộng sản Trung Quốc là thủ phạm lớn nhất có 102 dựng lên chế độ nô lệ đương đại. Nghị sĩ Damian Green viết ngày 31 tháng 3 năm 2020, chúng ta mới đang ở chặng đầu của cuộc đua nước rút đường dài này, nhưng chúng ta đã có thể thấy một số lựa chọn dài hạn đang chờ chính phủ ở cuối đường. Tiếc thay, việc Vương quốc Anh đứng về phía Trung Quốc có thể sẽ tương tự như thái độ của chúng ta đối với Nga trong những giai đoạn ôn hòa của chiến tranh lạnh. Chúng ta hãy hợp tác khi có thể, nhưng cần trông chừng khi phải trông chừng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hai nữ học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc bị xét xử vì tín ngưỡng của mình. Hai nữ học viên ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ngày 2 tháng 8 năm 2019, bà Dương Văn, 57 tuổi, đã bị cảnh sát chặn lại ở gần nhà ga xe lửa Trường Sa. Họ yêu cầu kiểm tra thẻ căn cước của bà. Sau đó, bà đã bị bắt khi cảnh sát phát hiện ra những cuốn sách và tư liệu liên quan đến Pháp Luân Công ở trong túi sách của bà. Ngày 7 tháng 8 năm 2019, bà Lưu Phú Thuần, 55 tuổi, đã bị công an bắt tại nhà. Các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà đều bị công an tịch thu. Từ khi bị bắt, hai học viên này bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam số 4 thành phố Trường Sa. Ngày 12 tháng 9, Viện Kiểm sát quận Nhạc Lộc, thành phố Trường Sa đã phê chuẩn việc bắt giữ họ. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát quận Nhạc Lộc đã chuyển hai vụ án này sang Viện Kiểm sát quận Vọng Thành. Tại đây, hai học viên đã bị truy tố lên Tòa án quận Vọng Thành vào ngày 26 tháng 1 năm 2020. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Tên tôi là Xuân Lai, 68 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi rất khác. Tôi mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm gan nặng, viêm dạ dày và suy nhược thần kinh. Tôi phải uống thuốc quanh năm. Tôi được biết đến là một kẻ lười biếng và thường xuyên đánh nhau sau khi uống rượu. Tôi làm việc tại một nhà máy xi măng và tôi đã từng nguyền rủa thư ký đơn vị sau khi uống rượu. Tôi cũng đánh nhau với khách hàng, với người nhà của đồng nghiệp. Khi tôi mang những thứ của nhà máy về nhà, không ai dám nói một lời nào. Ở nhà, tôi thường mất bình tĩnh và đánh vợ. Không khí trong gia đình rất căng thẳng. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1995. Không lâu sau, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất và sức khỏe của tôi được bình phục. Tôi cũng bỏ rượu, bỏ thuốc lá và cờ bạc. Tôi không còn bắt nạt người khác nữa. Tôi bắt đầu chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để đề cao tâm tính. Các quan hệ trong gia đình tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Tôi đã buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân. Tôi đóng gói tất cả những món đồ mà mình đã lấy của nhà máy và chúng chất đầy một xe hơi. Tôi nói với người quản lý, đây là những thứ mà tôi đã lấy về nhà. Bây giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ của tôi dạy chúng tôi trở thành người tốt. Vậy nên tôi trả lại chúng. Những người chứng kiến sự thay đổi của tôi đều vô cùng ấn tượng. Họ nói rằng Pháp Luân Công thực sự rất tuyệt vời. Môn tu luyện biến Xuân Lai trở thành một người tốt hơn. Có một câu tục ngữ Trung Hoa rằng con hư biết nghĩ quý hơn vàng. Và đây là cách mà tôi đã hoàn toàn thay đổi bản thân từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động chiến dịch đàn áp các học viên Đại Pháp trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Một ngày nọ, một quản lý ở công ty tôi đến nhà tôi vào giờ nghỉ trưa. Anh ấy nói với gia đình tôi, cảnh sát đã đến nhà máy tìm Xuân Lai một lần nữa. Xin bảo anh ấy hãy giữ an toàn. Anh ấy còn nói, Xuân Lai đã trở thành một người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại sao họ lại phải tìm bắt anh ấy? Vị quản lý này đã từng có ấn tượng rất xấu về tôi, bởi vì tôi đã từng là một kẻ gây rắc rối. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ và nhận những công việc bẩn thỉu mà người khác tránh. Chẳng hạn như cọ rửa nhà vệ sinh, các quản lý và đồng nghiệp của tôi đã chứng kiến sự thay đổi của tôi, do đó họ bắt đầu giúp đỡ và bảo vệ tôi. Tháng 11 năm 2015, tôi lái xe ba bánh đưa một khách hàng đến lấy một số hàng tồn kho. Khi tôi đang quay đầu lại, tôi vô tình đâm phải một chiếc xe mới đậu bên vệ đường. Vụ va chạm để lại một vết lõm nhỏ trên xe. Tôi hỏi những người dân ở gần đó xem có phải xe của họ không, nhưng họ nói không phải. Vị khách hàng lo ngại rằng tôi có thể tự gây rắc rối cho mình, do đó anh nói, không ai chứng kiến vụ va chạm, vậy nên anh không phải thừa nhận việc này, giờ chúng ta hãy về thôi. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể tìm được người chủ chiếc xe, do đó tôi quyết định chuyển hàng hóa đi trước. Tôi quay lại sau đó nhưng vẫn không tìm được người chủ xe. Trời bắt đầu tối, do đó tôi quyết định về nhà và trở lại vào ngày hôm sau. Nhưng khi tôi quay lại vào sáng hôm sau, chiếc xe đã rời đi. Tôi quay trở lại lần nữa vào buổi chiều và vẫn không thấy chiếc xe đó. Khi tôi trở lại vào ngày thứ ba, cuối cùng tôi đã thấy chiếc xe đỗ gần đó. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lúc đó, một người bạn của tôi đi cùng tôi. Tôi nói với anh ấy, tôi đã đâm vào chiếc xe này. Do đó, tôi nên để lại một tờ giấy ghi lời nhắn của tôi, bảo chủ xe liên lạc với tôi về vụ va chạm. Bạn tôi ngạc nhiên và dường như không hiểu lý do tại sao tôi làm vậy. Tôi nói, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi đâm vào xe của ai đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải tôi đã hành xử trái với yêu cầu của Đại Pháp sao? Tôi đưa bạn tôi về và trở lại tìm người chủ xe. Trong khi đang đợi, tôi thấy có hai người đi ra từ ngõ. Tôi chào họ và hỏi liệu họ có biết người chủ xe không. Tôi nói, tôi đã vô tình đâm vào chiếc xe này và không thể tìm thấy chủ xe. Họ nói, họ sẽ gọi cho người chủ xe giúp tôi. Trong khi đang gọi điện thoại, họ hỏi tôi chiếc xe có bị hư hại gì không. Tôi cho họ xem vết lõm và tờ giấy ghi lời nhắn của tôi. Một người đọc lời nhắn và có vẻ ngạc nhiên. Ồ, sao tôi có thể gặp được một người tốt đến vậy chứ? Người chủ xe xuất hiện ngay sau đó. Tôi chào anh ấy. Chào anh, tôi đã vô tình đâm vào xe của anh 3 ngày trước. Tôi mừng là cuối cùng cũng tìm được anh. Sau đó, tôi cho anh ấy xem chỗ bị đụng. Nhưng anh ấy nói, không sao, không sao. Cả ba người họ đều nói rằng, họ đánh giá cao lòng tốt của tôi. Tôi đáp, tôi là một người tốt. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những học viên Pháp Luân Đại Pháp khác cũng sẽ làm như vậy. Tôi đã đưa anh ấy 50 nhân dân tệ tiền bồi thường, nhưng chủ xe kiên quyết không nhận. Khi bạn tôi biết chuyện này, cậu ấy đã mắng. Cậu có ngớ ngẩn không đấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đòi cậu bồi thường 1.000 nhân dân tệ? Tôi đáp, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu ai đó đâm vào xe cậu và bỏ chạy? Khi các đồng nghiệp của tôi biết về việc đó, họ đều thấy ấn tượng. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở thành một người tốt hơn. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.